Jose Mạc Sang Du, linh mục Thừa Sai 1803-1835. Thánh Jose Mạc Sang Du sinh ngày 17 tháng 8 năm 1835 tại thành phố Passavant, tỉnh Doubs, nước Pháp. Con ông Augustino Mạc Sang và bà Joanna Margarita Moan. Gia đình sống tại miền quê làm nghề nông được tiếng là gia đình đạo hạnh nhất làng. Nhưng gia đình rất nghèo, nghèo quá nên không đủ tài chánh cho con theo học hết chương trình trung học. Sau khi được xưng tội và rước lễ lần đầu, cậu Jose Mạc Sang đã bày tỏ với cha mẹ ước muốn được vào chủng viện để học làm linh mục. Khi mới nghe cậu nói, ông bà không đồng ý vì cậu là con trai cả trong gia đình. Ông bà hy vọng cậu sẽ giúp đỡ ông bà làm việc để góp thêm tài chính cho gia đình. Vâng lời cha mẹ, cậu cố gắng ở nhà giúp việc cha mẹ, nhưng trong thâm tâm thì luôn luôn mong ước được đi học và dâng mình cho Chúa. Đến năm 1821, lúc cậu Jose Mạc Sang 18 tuổi, cậu lại ngỏ ý xin đi tu. Ông bà suy nghĩ sợ mắc tội cưỡng lại ý Chúa nên đã đồng ý để cậu lên đường vào chủng viện Ọc Sang theo học chương trình chuẩn bị làm linh mục. Tháng 11 năm 1823, thầy Jose Mạc Sang được bề trên gọi về học triết tại Ecole, rồi năm 1826 thì vào đại chủng viện Besançon học thần học. Trong thời gian học thần học, thầy Mạc Sang luôn bị thôi thúc bởi tư tưởng xin đi truyền giáo tại Đông Dương. Thầy bàn chuyện với cha Linh Hướng rồi viết thư xin gia nhập hội Thừa Sai Paris. Được bề trên hội chấp nhận, thầy vui mừng trở thành tu sĩ của hội Thừa Sai Paris, và sau đó ngày 4 tháng 4 1829, thầy lãnh chức linh mục. Ngày 24 tháng 4 cùng năm, cha Jose Mạc Sang được lệnh đi tới Hải Cảng Năng để lên đường đi Macau thi hành nhiệm vụ của các nhà thừa sai tại Việt Nam như lòng mong ước của cha. Cuộc hành trình kéo dài 5 tháng lênh đênh trên biển cả từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 19 tháng 10 1829. Khi tới Macau, bề trên còn giữ cha ở lại ít tháng để dò xét tình hình tại Việt Nam ra sao. Vì bề trên tại Macau vừa nhận được tin báo rằng ngày 18 tháng 2 1825, vua Minh Mạng đã tuyên bố sắc lệnh cấm đạo và tuyệt đối không cho các nhà truyền giáo Tây Dương được nhập cảnh. Nhưng rồi ít ngày sau, cha cũng cương quyết lên đường đi Việt Nam. Qua nhiều khó khăn và vất vả, tháng 3 năm 1830, nhà truyền giáo trẻ trung Mạc Sang cũng đã tới được Việt Nam. Cha vui mừng đặt chân lên phần đất truyền giáo và cha được chỉ định về chủng viện Lái Thiêu để học tiếng Việt và nhận tên Việt Nam là Cha Du. Sau một thời gian ngắn ngủi học tiếng Việt, Cha Du được lệnh bề trên sai đi Nam Vang phục vụ cộng đoàn người Việt đang sinh sống tại đây. Nhưng rồi vì mắc bệnh, cha lại phải trở về Lái Thiêu. Khi đã khỏi bệnh, Đức Giám Mục lại sai cha đi hoạt động tại Bình Thuận, vì khi ấy Bình Thuận đã có hơn 7.000 giáo dân, chia làm 25 họ đạo. Với tinh thần hăng say và trẻ trung, cha Mạc Sang Du tích cực lo việc phục vụ các linh hồn. Cha hoạt động liên tục không kể ngày đêm, lăn xả vào mọi công việc, bất cứ nơi nào cần đến cha. Ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng lại ra sắc chỉ gay gắt cho lệnh bắt hết các đạo trưởng Tây Dương, tiêu hủy trong một ngày hơn 300 ngôi thánh đường, 18 tu viện Bến Thánh Giá bị san bằng. Chủng viện Lái Thiêu bị đóng cửa. Trước tình thế quá khó khăn như thế, Đức cha Tabe Từ, cha Quyeno Thể và một số linh mục thừa sai khác phải tạm thời lánh nạn sang Thái Lan. Chỉ còn một mình cha Jose Mạc Sang Du tình nguyện ở lại ẩn tránh tại miền Lục Tỉnh, giúp các họ Cái Nhung, Cái Mơn, Bãi San, Rồng Rùm, Mặc Bắc và Vĩnh Long. Trước tình thế đạo Chúa bị vua Chúa cấm cách thì Lê Văn Khôi khởi loạn. Lê Văn Khôi nguyên là họ Nguyễn, nhưng ông đã từng nổi loạn ở Cao Bằng và bị án tử hình. Được Tả Quân Lê Văn Duyệt cứu sống, rồi sau lại phong cho làm võ quan, nên ông tự đổi họ từ họ Nguyễn sang họ Lê. Tới khi Lê Văn Duyệt chết, vua Minh Mạng vốn ghét Tả Quân Lê Văn Duyệt nên ra lệnh đánh trên mộ Lê Văn Duyệt 100 roi, rồi đem xiềng xích lăn đi lăn lại trên ngôi mộ để làm nhục người đã chết. Lợi dụng việc nhà vua xử tệ với thầy mình, Lê Văn Khôi lấy cớ phò cháu đích tôn của vua Gia Long, con Hoàng Tử Cảnh là Đán. Nhưng việc bị lộ, Lê Văn Khôi bị bắt tống giam trong ngục cùng với 30 đồng chí. Ngày 5 Tây tháng 7, ông cùng 30 đồng chí vượt ngục giết các quan cai ngục, thả tù nhân khác, rồi chiêu binh đánh chiếm Phiên An, tức là Sài Gòn ngày nay, rồi tràn xuống chiếm Lục Tỉnh. Lê Văn Khôi không theo Công giáo, nhưng ông hứa sẽ hủy bỏ lệnh cấm đạo, cho nên một số giáo dân tin theo. Lê Văn Khôi tìm cách gặp cha Mạc Sang Du, nhưng nhất định cha không gặp. Cha từng tuyên bố, tôi chỉ biết việc đạo, còn nghề giặc giã binh lính tôi không biết đến. Sau hơn 2 năm, ngày 8 tháng 9 năm 1835, quân triều đình đánh chiếm lại được thành Phiên An. Cha Mạc Sang Du trong lúc cử hành thánh lễ vừa xong thì bị bắt, bị đánh đập và bị nhốt vào cũi. Một chiếc cũi nhỏ dài 1 mét, rộng 7 tấc, cao 8 tấc, cha bị nhốt trong chiếc cũi này cho tới ngày bị xử tử. Trong cuộc tiến chiếm này có 1.994 người dân lành bị giết, trong đó có 66 người tín hữu Công giáo. Cha Phước cũng bị bắt và bị xử lăng trì, tức bị chặt chân chặt tay rồi mổ bụng chẻ thân ra làm bốn. Cha Mạc Sang Du bị đưa ra xét xử, quan hỏi, giặc đưa thầy vào đây, thầy đã làm gì giúp giặc? Cha đáp, tôi tới đây chỉ lo một việc duy nhất là giảng đạo mà thôi. Quan hỏi giảng đạo gì? Cha đáp, giảng đạo tức là đọc kinh, làm lễ, dạy giáo lý về đạo. Quan hỏi, thầy có biết làm thuốc mê để giúp giặc không? Cha đáp, tôi chỉ biết một điều là giảng đạo mà thôi. Sau hai lần bị tra vấn, cha Giuse Mạc Sang Du bị áp giải về kinh đô cùng với Tổng Trăm, Đồ Hoành, Bốn Bang, Phó Nhã và con trai của Lê Văn Khôi là Lê Văn Viện, mới 7 tuổi. Đoàn người về tới Phú Xuân ngày 15 tháng 10, cha Mạc Sang Du bị giam trong cũi bên cạnh Võ Lâm, gần tòa Tam Pháp. Ngày hôm sau, tức là 16 tháng 10, cha Mạc Sang Du bị gọi ra tòa Tam Pháp. Các quan cố ý ép cha phải nhận tội giúp Lê Văn Khôi làm loạn, nhưng cha cương quyết khẳng định, tôi chỉ lo cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ mà thôi, tôi không liên hệ trực tiếp hay gián tiếp vào công việc của ông Lê Văn Khôi. Quan hạch hỏi, có phải ngươi gửi thư vào Xiêm cùng gửi thư cho quân của Gia Tô trong Đồng Nai biểu chúng nó đến giúp ngụy Lê Văn Khôi không? Cha dứt khoát trả lời, ông Khôi có sai người tới xin tôi biên thư, song tôi không viết và nói cho ông ấy hay đạo tôi cấm làm như vậy và tôi thà chết chứ không làm theo lời ông ấy. Dầu thế ông Khôi còn mang mấy bức thư ra biểu tôi ký tên vào thì tôi lấy cái thư ấy mà đốt đi ngay trước mặt ông ấy. Tối hôm sau các quan dùng đủ mọi cực hình kìm kẹp để bắt cha nhận tội. Các quan cho nung đỏ kìm sắt và kẹp hai lần vào hai đùi cha rồi giữ nguyên cho tới khi kìm nguội. Mỗi lần như vậy mùi thịt cháy xông lên khét lẹt, rất ghê sợ. Chính những người lính cũng phải quay mặt đi không dám nhìn. Người chiến sĩ anh hùng của Chúa hai lần ngất xỉu nhưng vẫn giữ nguyên lời khai như trước. Để tạo chứng gian buộc tội cho cha, các quan dỗ dành con trai Lê Văn Khôi là Lê Văn Viện nói rằng ông Tây này đã giúp cha em khởi nghĩa. Nhưng cậu bé 7 tuổi không dám nói dối. Cậu nói cha cậu xin cha Du giúp nhưng cha Du dứt khoát từ chối không giúp. Thấy việc buộc tội cha không thành công, các quan lại quay sang chuyện giảng đạo. Các quan nhắc tới sắc lệnh cấm đạo của vua rồi khuyên cha, nếu cha bước qua thập giá thì các quan tha. Cha Mạc Sang Du dứt khoát tuyên bố, tôi sẵn sàng chịu mọi hình khổ và chịu chết chứ nhất định không bỏ đạo. Cha bị nhốt trong cũi 6 tuần lễ như thế. Một số người lén lút vào thăm nuôi cha, ai nấy đều nói rằng cha luôn vui vẻ nói chuyện và khuyên bảo mọi người hãy trung thành giữ đạo Chúa. Trên tay cha thường cầm cuốn sách nhỏ và cỗ tràng hạt để đọc kinh ngày đêm. Khi thấy không thể thuyết phục cha bước qua thập giá, các quan thừa lệnh vua Minh Mạng làm án tử hình cha. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 1835, 7 phát súng thần công nổ vang kêu gọi mọi người đến chứng kiến cuộc xử án. Cha Mạc Sang Du, ba vị tướng của Lê Văn Khôi và em bé Lê Văn Viên, 7 tuổi, Phó Nhã đã chết trong tù, các người khác chỉ được đóng khố rồi dẫn tới ngọ môn trình diện và phục lại vua năm lại. Vua Minh Mạng giận dữ ném chiếc cờ hiệu lệnh xuống đất, tỏ dấu hiệu không ân xá cuối cùng cho các tội nhân. Các tội nhân được áp giải tới pháp trường. Riêng cha Mạc Sang Du theo mật lệnh được đưa vào tòa Tam Pháp tra khảo một lần nữa. Các quan ngồi trên tòa, 5 người lính cầm 5 cái kìm nung đỏ kẹp vào đùi cha. Phía sau là 5 người lính khác cầm roi sẵn sàng. 3 lần kìm kẹp thân thể cha Mạc Sang Du đã có đủ 15 vết thịt cháy. Các quan mới hỏi cha, tại sao đạo Gia Tô móc mắt người gần chết? Cha đáp, không có, không bao giờ có điều đó. Quan lại hỏi, tại sao mấy người kết hôn phải đến các thầy trước bàn thờ? Cha đáp, họ đến để linh mục chúc phúc và chứng nhận trước mặt mọi tín hữu. Quan hỏi khi làm yến tiệc trong nhà thờ, bay làm những sự quái gở lắm phải không? Cha đáp, không, chẳng có những điều gì quái gở. Quan hỏi, vậy sao có thứ bánh làm bùa mê để phân phát? Cha Mạc Sang Du đã kiệt sức không thể trả lời được nữa, nên quan truyền đưa ngài ra pháp trường tại họ Thợ Đúc bên sông Hương, cách kinh thành vài cây số. Tại pháp trường, 5 cây cọc đã cắm sẵn, đội lý hình trói 5 người ngang lưng buộc vào cây thánh giá, hai tay giang ra buộc vào hai cánh thập giá, còn chân thì để thẳng xuống. Đứng hai bên mỗi tội nhân là hai đao phủ, một tên cầm kìm, một tên cầm dao. Mỗi tiếng trống thì kẹp rồi cắt thịt ném xuống đất. Cha Mạc Sang Du bị đao phủ móc ra trán, kéo xuống trùn hai con mắt, lấy kìm bóc từng miếng thịt trên ngực quăng xuống đất, rồi sang phía sau lưng, rồi xuống phần ống chân đầu gối. Cha giãy giụa không còn đủ sức để kêu ra tiếng nữa. Đằng khác miệng cha đã bị khóa ngang rồi. Hình khổ kéo dài chừng 15 phút thì cha Giuse Mạc Sang Du gục đầu tắt thở. Một tên đao phủ tới cầm tóc cha kéo thẳng đầu lên để chém nhát gươm sau cùng. Sau đó họ tháo xác cha xuống, đặt sấp cha xuống đất, rồi bọn đao phủ theo lệnh lấy dao, kìm, búa, xẻ thân xác cha làm 4 phần như một khúc cây bổ dọc trước, chặt ngang sau. Sau đó họ thu lại từng miếng thịt to nhỏ, từng khúc xương, đem dồn vào mấy cái thùng, rồi đem ra ngoài khơi đổ xuống biển làm mồi cho cá. Còn đầu cha thì sau khi đã đem đi rêu rao khắp trong thành, nêu gương cho dân chúng rồi thì đưa về cố đô Huế. Theo lệnh triều đình, họ bỏ đầu cha vào cối nghiền nát ra cho trước khi ném xuống biển. Bởi vậy ngày nay chúng ta không còn di tích gì về linh hài của cha Thánh Giuse Mạc Sang Du. Hôm đó là ngày 30 tháng 11 năm 1835, cha Thánh Mạc Sang Du về trời, cũng chính là ngày kính Thánh Andre Tông Đồ. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.